là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Vòng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bế mạc hội nghị lần thứ tư mở rộng và thông qua 5 nghị quyết quan trọng.
Hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim nuôi cá đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, sản lượng đạt 600 tấn một năm.
Người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái mong muốn có chính sách hỗ trợ nuôi ốc nhồi và lắp đường điện thắp sáng.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau:
Ông Trump và ông Biden vận động cho cuộc bầu cử thượng viện tại bang Georgia. Iran nối lại hoạt động làm dầu urani lên 20%.
Tiếp đó, phóng viên Trung Dũng sẽ có cuộc trao đổi với ông Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quốc hội Việt Nam. Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Quý vị chú ý theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 1, tỉnh ủy Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa quân đội và công an năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Năm 2020, lực lượng quân đội và công an đã hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm đã trao đổi và xác minh gần 1.500 thông tin về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, phối hợp xử lý bắt giữ 2 vụ buôn lậu, 4 đối tượng phạm tội ma túy, phát hiện 42 vụ, 82 trường hợp xuất cảnh trái phép, phối hợp vận động kiểm soát trên 1.700 chốt tổ đội phòng chống dịch COVID-19, xây dựng 47 kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và triển khai phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay mùng 5 tháng 1, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tiếp tục thảo luận những vấn đề quan trọng của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo giải trình, tiếp thu những ý kiến thảo luận. Hội nghị cũng đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng có tính chất quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và cả giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Trung Dũng thông tin chi tiết.
Theo đó, đã có 54 lượt ý kiến tham gia góp ý về chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị. Tiếp thu giải trình những ý kiến thảo luận tại tổ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu vào các nội dung trọng tâm tại hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí và tiếp thu đối với một số ý kiến như bổ sung một số nội dung quan trọng vào các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban chấp hành định kỳ, bổ sung thêm các chỉ tiêu gồm đến năm 2025 có 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản trên tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tỷ lệ nông lâm thủy sản qua chế biến trong dự thảo nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh. Đề nghị bổ sung nội dung phòng học thông minh, phòng học ngoại ngữ để đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị thông minh, xây dựng trường học hạnh phúc trong dự thảo nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng cần thống nhất một số nhóm giải pháp trong 2 dự thảo nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực và nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch thu ngân sách của thành phố Yên Bái đến năm 2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết của tỉnh ủy trình tại hội nghị này xác định những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ được cụ thể hóa trong các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương. Giải trình các ý kiến thảo luận tại hội trường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với đề xuất của các đại biểu về các vấn đề như quy hoạch lại đất quốc phòng ở địa phương, bổ sung thêm nhiệm vụ lực lượng vũ trang tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu dân cư, điều chỉnh kế hoạch thu ngân sách thành phố Yên Bái, xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp ở các địa phương vùng cao, bố trí tỷ lệ nhất định cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia vào hệ thống chính trị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu, cơ quan soạn thảo văn bản thống kê một cách đầy đủ các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ có những nghiên cứu, điều chỉnh cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên tinh thần thống nhất cao, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết trình đại hội nghị, bao gồm: 1. Nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. 2. Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. 3. Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. 4. Nghị quyết về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. 5. Nghị quyết về xây dựng phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030. Đây đều là những nghị quyết đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và cả giai đoạn tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị, làm cơ sở để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Sau đây là phản ánh chi tiết về hội nghị này của phóng viên thời sự.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp phù hợp, cụ thể hóa được quan điểm, định hướng, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định. Nội dung các nghị quyết được xây dựng khoa học, sát thực, đồng bộ, hệ thống nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện các nghị quyết tương đối toàn diện, đảm bảo tính khả thi cao. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Đối với nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nông nghiệp hiện đang là một trong ba trụ cột quan trọng của nền kinh tế, nhất là trong những giai đoạn khó khăn. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững là yêu cầu tất yếu. Chỉ rõ những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau.
Phát triển nông nghiệp đa chức năng gắn với công nghiệp chế biến, dịch vụ thương mại, du lịch, phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Tiếp cận, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Áp dụng các tiêu chuẩn Việt GAP, Global GAP, sản xuất hữu cơ đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp của tỉnh.
Về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giáo dục mũi nhọn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, thân thiện, xây dựng lớp học, trường học hạnh phúc. Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định nguồn nhân lực có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh là vấn đề cấp thiết cần được đặc biệt quan tâm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có phẩm chất, năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở các khu vực, lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực phải có chất lượng cao như là y tế, v.v. Góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết về bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái trở thành đô thị động lực của khu vực Tây Bắc theo hướng xanh, bản sắc hạnh phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương cần tập trung phát triển mạnh các ngành thương mại dịch vụ hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, phát triển hạ tầng, kỹ thuật đô thị đồng bộ hiện đại gắn với quản lý đô thị thông minh, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2030.
Tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2021. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả tập thể cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong năm qua, đặc biệt là đã tích cực tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tập thể Ban Nội chính vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, tiếp tục tham mưu tốt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng và đón chào năm mới 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc cán bộ công chức Ban Nội chính luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới. Thưa quý vị và các bạn, hồ Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất cả nước với diện tích mặt nước hơn 19.000 ha. Nơi đây được ví như vịnh Hạ Long trên núi. Đến với hồ Thác Bà, du khách không chỉ được ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ với trên 1.300 đảo lớn nhỏ, tận hưởng không khí trong lành mà còn được thưởng thức các món ăn đặc sản từ cá được người dân nuôi trên hồ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quy trình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà thông qua hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, một trong những mô hình nuôi cá lồng lớn nhất tại tỉnh Yên Bái. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng với quy mô lớn. Trong đó phải kể đến hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim tại xã An Đà, huyện Yên Bình. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim có quy mô 300 lồng cá, sản lượng mỗi năm đạt 500 đến 600 tấn cá. Đầu tư mô hình nuôi cá với chi phí tương đối lớn, hợp tác xã lựa chọn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng. Từ khâu chọn con giống, sử dụng cám đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có chứng nhận an toàn của cơ quan chức năng. Đặc biệt, hợp tác xã còn sử dụng men tỏi để tăng đề kháng, tránh việc sử dụng thuốc kháng sinh khi nuôi thả cá. Với 4 loại cá đang nuôi, gồm cá lăng, diêu hồng, rô phi và chấm đen, hợp tác xã luôn chú trọng vệ sinh lồng nuôi để đảm bảo môi trường cho cá sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh. Tận dụng mặt nước hồ Thác Bà có dòng chảy liên tục, không có kim loại nặng, hợp tác xã không sử dụng hóa chất vào việc nuôi thả cá, từ đó nâng cao chất lượng. Anh Nguyễn Minh Mẫn, kỹ thuật viên hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim cho biết thêm.
Để được cái chất lượng cá này ngon thì cái nguồn nước là yếu tố rất là quan trọng. Nguồn nước ở hồ Thác Bà thì tương đối là sạch, các cái chỉ số về oxy, nhiệt độ, pH thì các yếu tố đấy rất là ổn định. Và chúng tôi ngoài ra thì chúng tôi hàng tháng định kỳ là chúng tôi bổ sung các cái vitamin ấy, là để tăng cái sức khỏe, sức đề kháng của cá. Thì con cá là nó vận động bơi lội thì cái chất lượng thịt của nó sẽ ngon hơn.
Hiện nay, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim đã đầu tư xây dựng phòng kỹ thuật, nghiên cứu phân tích mẫu cá định kỳ để phát hiện bệnh và có hướng xử lý kịp thời. Đánh giá hiệu quả nuôi cá lồng của Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói.
Trong thời gian tới, thì cùng với chủ trương về các chính sách của tỉnh, thì huyện sẽ vẫn tiếp tục vận động, rồi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ dân có đủ các điều kiện có thể tiếp tục phát triển nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà theo cái quy hoạch của tỉnh và đảm bảo theo quy định.
Với giá bán trung bình từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng một kg đối với cá lăng, cá rô phi từ 32 đến 35.000 đồng một kg, cá diêu hồng từ 35 đến 37.000 đồng một kg, hợp tác xã đang tiêu thụ tại thị trường Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương với sản lượng tương đối lớn. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái mới được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, người dân đang mong mỏi được giải quyết những kiến nghị về chính sách hỗ trợ nuôi ốc nhồi và đường điện thắp sáng tại thôn Bái Dương và thôn Hợp Thành. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, 500 mét vuông đất của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc trồng 2 vụ lúa một năm. Sau nhiều năm đất bị ngập trũng không canh tác được, nên ông Sơn chuyển sang nuôi ốc nhồi. Với khoảng 6 vạn con giống mỗi năm, gia đình thu về gần 1 tấn ốc nhồi thương phẩm. Thị trường tiêu thụ dễ dàng đã cho lãi khoảng 80 triệu đồng một năm. Được biết, chính quyền địa phương đang có chính sách hỗ trợ 50% tiền giống đối với hộ nuôi tối thiểu diện tích 500 mét vuông. Gia đình ông Sơn đăng ký, tuy nhiên do diện tích đất của gia đình không phải là đất nuôi trồng thủy sản nên không được nhận hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái mong muốn.
Cái mong muốn của gia đình tôi này và cũng như là bà con nhân dân xã Thuê Lộc này muốn phát triển kinh tế và chuyển đổi canh tác từ đất cấy sang đất nuôi trồng thủy sản để nuôi cơ gốc để cho nó phù hợp. Thì tôi cũng mong muốn là làm sao mà ở trên có cái ấy để mà tạo điều kiện cho nhân dân rồi bà con cái xã Thuê Lộc nói chung và tôi nói riêng.
Theo chính sách hỗ trợ yêu cầu phải mua con giống mới tại cơ sở có chứng nhận an toàn. Tuy nhiên người dân địa phương tự sản xuất được con giống, do đó quy định này không phù hợp với thực tiễn sản xuất. Chị Trần Thị Phương Yên, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Theo chính sách thì là phải đi mua con giống ở các cơ sở có chứng nhận an toàn thực phẩm. Thì hiện tại bây giờ là các hộ tự để giống được. Nên là cũng rất mong là các cấp có thể mở rộng, nới lỏng cái cơ chế chính sách để cho các hộ được tham gia.
Nằm trên tuyến đường Yên Bái Khe Sang, hơn một năm nay trên 200 hộ dân thôn Bái Dương và thôn Hợp Thành luôn mong mỏi được lắp đặt đèn chiếu sáng để thuận tiện trong đi lại, sinh hoạt. Với tổng chiều dài trên 2 km, đầu năm 2019, hai đầu tuyến đường đã được thắp đèn, hiện còn lại trên 1 km nữa ở giữa vẫn chưa có đèn chiếu sáng. Nhiều người dân cho biết, do có nhiều khúc cua, xe chở nguyên vật liệu làm rơi vãi ra đường, lại không có điện chiếu sáng nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết, để khắc phục một số hộ dân chủ động lắp bóng đèn trước cửa nhà nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Chị Trần Thị Mùi, thôn Hợp Thành, xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Người dân chúng tôi chỉ mong muốn là có Đảng, Nhà nước, chính quyền quan tâm cho chúng tôi là thêm hơn 1 km đường điện sáng thôi.
Bà Trần Thị Phương, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hợp Thành, xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Cũng mong mỏi của người dân là rất nhiều, là nếu có được cái bóng điện chiếu sáng, đường điện chiếu sáng này thì sẽ giúp cho người dân đi lại nó thuận tiện hơn và nó cũng đảm bảo về cái công tác trật tự trị an.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại một diện mạo mới cho mảnh đất Duy Lộc. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, rất cần sự điều chỉnh kịp thời chính sách hỗ trợ nông nghiệp và giải quyết những kiến nghị của nhân dân trong thời gian sớm nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đã đến bang Georgia để vận động lôi kéo sự ủng hộ của cử tri cho các ứng cử viên của đảng mình trong cuộc đua vào Thượng viện. Cuộc bầu cử tại bang Georgia ngày 5 tháng 1 giờ địa phương sẽ mang tính chất quyết định đảng nào nắm thế đa số tại Thượng viện Mỹ. Phát biểu tại thị trấn Dayton, bang Georgia, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không đời nào đảng Cộng hòa thua tại Georgia. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố đích thân ông sẽ đảm bảo mọi lá phiếu tại Georgia sẽ được kiểm. Nếu hai ứng cử viên của đảng Dân chủ ở Georgia giành chiến thắng, họ sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện lần đầu tiên trong nhiều năm. Ngược lại, đảng Cộng hòa sẽ giành thế đa số và có thể ngăn chặn nhiều quyết sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, Đảng Dân Chủ vẫn đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Tại cuộc vận động tại Atlanta, thủ phủ bang Georgia, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chỉ trích những nỗ lực của đương kim Tổng thống Trump nhằm thay đổi kết quả bầu cử để tiếp tục tại vị. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ vẫn đang dẫn trước đối thủ của Đảng Cộng Hòa với số phiếu sít sao.
Ngày 4 tháng 1, giới chức Iran thông báo nước này đã bắt đầu quá trình làm dầu urani lên tới 20% mức tinh khiết, vượt mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân 2015. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, người phát ngôn chính phủ Iran cho biết quá trình làm dầu urani lên 20% đã bắt đầu tại cơ sở hạt nhân Fordo. Tuy nhiên không tiết lộ khi nào Tehran sẽ đạt được mức 20%. Gần đây nhất, Iran đã làm dầu urani lên tới 4,5%, cao hơn mức 3,67% mà thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã ký với các cường quốc. Theo các chuyên gia, urani được làm dầu đến độ tinh khiết 20% có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành urani cấp vũ khí. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cùng ngày cũng đã xác nhận mức tăng làm dầu urani của Iran. Ngay lập tức, Israel đã chỉ trích hành động này của Iran, cho rằng việc Tehran nối lại hoạt động làm dầu urani là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Phản ứng trước động thái của Iran, Liên minh châu Âu EU cùng ngày lên tiếng cảnh báo đây là sự chệch hướng đáng kể các cam kết của chính quyền Tehran theo thỏa thuận hạt nhân 2015.
Truyền thông Iran ngày 4 tháng 1 đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu gắn cờ Hàn Quốc trên eo biển Hormuz, với cáo buộc con tàu này gây ô nhiễm vùng vịnh Ba Tư bằng hóa chất. Theo truyền thông Iran, con tàu gắn cờ Hàn Quốc chở 20 thủy thủ đoàn gồm 11 công dân Myanmar, 5 công dân Hàn Quốc, công dân Indonesia và 2 công dân Việt Nam. Con tàu chở 7.200 tấn ethanol khởi hành từ Ả Rập Xê Út đang trên đường tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì bị bắt giữ và hiện đang bị giữ tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền nam Iran. Giới chức Iran cho biết vấn đề này sẽ do các quan chức tư pháp giải quyết. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và đại sứ quán nước này tại Iran ngày 4 tháng 1 đã ra tuyên bố yêu cầu Tehran sớm trả tự do cho tàu chở dầu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã điều tàu quân sự thuộc đơn vị Cheonghae, đơn vị chống hải tặc quốc tế của nước này cùng một tàu khu trục đến vịnh Ba Tư để đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu Iran thả con tàu này ngay lập tức, đồng thời cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đe dọa tự do hàng hải nhằm giảm bớt cấm vận kinh tế.
Ngày 4 tháng 1, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller xác nhận tàu sân bay USS Nimitz sẽ tiếp tục ở lại vùng vịnh do các mối đe dọa gần đây từ Iran. Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với thông báo đưa ra hồi tuần rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc đã yêu cầu con tàu về nước như một tín hiệu làm giảm căng thẳng với Iran. Xác nhận của ông Miller được đưa ra đúng dịp tròn một năm vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad, Iraq. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm, ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam. Trải qua 75 năm hoạt động đổi mới và phát triển, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái các khóa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Quốc hội Việt Nam và sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2021, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa đồng chí, xin đồng chí có thể cho biết ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta diễn ra cách đây 75 năm vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 1946 ạ.
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra ngày 6 tháng 1 năm 1946 thì có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó đánh dấu bước trưởng thành của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuộc bầu cử năm 1946 cũng là cái căn cứ để khẳng định nhà nước của ta là nhà nước hợp pháp và là nhà nước dân chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Thế và được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, rồi điều hành đất nước kháng chiến kiến quốc và đại diện các quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đồng chí có thể cho biết những cái kết quả nổi bật trong hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thời gian gần đây và những kết quả đó thì đã có những cái đóng góp quan trọng gì đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Yên Bái?
Trong cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, cái hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội là một cái hoạt động có thể nói là mang tính nổi bật. Thế và trong nhiệm kỳ thì đoàn đã tổ chức được 16 cuộc giám sát chuyên đề thì tập trung vào các cái nội dung như là giám sát về chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, rồi về chống xâm hại trẻ em, vân vân. Thế và qua cái những cái cuộc giám sát đó thì đoàn đã có 107 cái kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Và đồng thời cũng qua các cuộc giám sát đó ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đoàn đã có 72 kiến nghị gửi đến tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan liên quan và các chính quyền. Qua cái hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thì đã ngoài việc góp phần hoàn thiện các cái cơ chế chính sách pháp luật của nhà nước thì còn giúp cho hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh Yên Bái về mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn và chỉ ra được những cái khó khăn vướng mắc và những vấn đề còn hạn chế để có thể khắc phục trong cái lãnh đạo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành.
Vâng, đồng chí có thể cho biết thêm là thời gian tới đây thì hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
Chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để tập hợp để lắng nghe ý kiến nguyện vọng cử tri để gửi về các cái cơ quan của Quốc hội. Và đồng thời thì thực hiện các cái nội dung mà quy định trong luật. Thì đồng thời là chúng tôi phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân để tổ chức giám sát cái cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp theo luật định.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên chương trình trao đổi với ông Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về ý nghĩa cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta cách đây 75 năm và những nhiệm vụ trọng tâm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu muộn nhất vòng 17 ngoại hạng Anh giữa Southampton và Liverpool đã khép lại với cái kết bất ngờ. Trên sân nhà St. Mary, Southampton đánh bại đương kim vô địch với tỷ số 1-0. Khi những toan tính của Liverpool còn chưa kịp thực hiện, họ đã phải nhận bàn thua từ pha bóng cố định ở ngay phút thứ hai. Xuất phát từ pha phán đoán điểm rơi sai của Trent Alexander-Arnold, Danny Ings xâm nhập vào vùng cấm rồi thực hiện pha tâng bóng ngẫu hứng bằng chân không thuận. Chạy bóng đi vượt qua tầm với của Alisson rồi rót vào góc xa khung thành trong sự bất lực của hàng thủ Jacob. Liverpool chơi bế tắc và luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi chủ nhà lên bóng. Cơ hội lần lượt đến với Danny Ings, Nathan Tell, nhưng bộ đôi này cũng không có được sự chuẩn xác ở những khoảnh khắc quyết định. Chiều 4 tháng 1, ban tổ chức quả bóng vàng châu Á đã công bố kết quả sau khi nhận được bình chọn từ 37 đại diện cho các thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á và 14 khách mời. Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min đã nhận được giải thưởng quả bóng vàng châu Á với tổng điểm 286, chiếm 35% phiếu bầu. Son Heung-min đã nhận danh hiệu này lần thứ tư liên tiếp và lần thứ sáu trong vòng 7 năm gần đây. Trong mùa giải 2019-2020, Son ghi 18 bàn và có 12 kiến tạo cho Tottenham, trở thành cầu thủ hay nhất Spurs. Giữa tháng 12 năm 2020, Son nhận giải thưởng Puskás bàn thắng đẹp nhất năm ở Gala FIFA Spain. Mohamed Salah không thành công ở Liverpool và có thể gia nhập Real Madrid vào mùa hè này. Kevin Campbell, Barca đang trong giai đoạn chuyển giao và Salah sẽ chọn Real Madrid nếu quyết định chia tay quỷ đỏ vùng Merseyside. Salah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool ở ngoại hạng Anh mùa này, 13 bàn trong 15 trận. Tuy nhiên, anh được cho là kém vui khi Anfield đang tìm kiếm một thử thách mới với điểm đến là La Liga. Với Real Madrid và Barca được nhắc đến như khen ngợi của tiền đạo Ai Cập gần đây. Leeds United đang rất quan tâm đến tiền vệ Julian Draxler, người không có cơ hội ra sân thường xuyên trong màu áo PSG. Hiện tại tiền vệ 27 tuổi người Đức chỉ còn hợp đồng với PSG tới hết mùa giải này. Draxler từng vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức và từng được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu. Câu lạc bộ Chelsea được cho là đang triển khai kế hoạch chiêu mộ Thilo Kehrer để cải thiện hàng phòng ngự và thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Kehrer đã tốt vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Mùa này cầu thủ 24 tuổi người Đức không được thi đấu liên tục nên có ý định ra đi. Kehrer muốn rời PSG để đến với một bến đỗ cho anh khi đấu thường xuyên, qua đó giành suất lên tuyển Đức dự vòng chung kết Euro.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 1 năm 2021, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.